Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 48 câu 17 đến hết câu 19. Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số, tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta. Đó là lời Chúa.
Ta
đời người ta thường nói muốn yêu mến một đối tượng nào thì trước đó phải làm sao? Phải biết về đối tượng đó. Nên cai giao nói là vô
chi,
vô chi thì bất mộ, tức là không yêu mến, không biết thì không yêu mến. Nhưng mà đối với thực tại đức tin Chúa, con người đối với tin Chúa thì phải nói ngược lại, không yêu mến thì không biết Chúa. Chúa đòi người ta phải yêu Chúa trước. Như Ngài nói ở Gioan chương 14 câu 23 đó, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. À, yêu mến mà giữ. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở với người ấy và bày tỏ cho người ấy biết. À, rõ ràng Gioan chương 14 câu 23 Chúa Giêsu đòi chúng ta yêu trước. Ai yêu mến Thầy thì giữ, giữ lời Thầy vì yêu chứ không phải vì sợ. Có yêu Chúa thì mới biết được Chúa muốn nói gì. Bởi thế trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng trách những người đồng thời với Ngài, mà Matthew ghi lại ở chương 11 câu 16 đến 19. Ngài nói làm sao? Ta ví thế này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi đồng đường xó chợ. Lũ này nói với lũ kia là ừ bọn tao ca hát thổi sáo, sao chúng mày không nhảy múa lên? Đám kia nói ừ bọn tao thì ca những bài bi ai, tức là than khóc người qua đời đó, tại sao trước này không đông người không khóc? Vì đó là trò trẻ con. Những trẻ con nó như đang bắt con chuột đấy, có đứa nào khóc đâu, trò trẻ con mà. Vì thế Đức Giêsu ví hay là kết án những người đồng thời với Ngài á, nhìn Ngài làm việc này việc kia, hay là nhìn vào đời sống do An Thầy giảng, thì người ta cho đó là chuyện trẻ con, chẳng có gì đáng quan tâm cả. Khi người ta đã thờ ơ lãnh đạm về vấn đề gì, không quan tâm, nhất là người không khao khát chân lý, không khao khát sự thiện, thì họ đánh giá vấn đề nào đó là họ đánh giá theo thiên kiến của họ. Việt Nam cũng có cái kiểu nói như sao? Người cao thì chê đứa lùn, phải không? Người cao thì chê đứa lùn làm sao? Nhất lễ nhì lùn tam tam hồ tứ sút, tức là xếp từng lùn với từng lễ, thằng vỗ răng, thằng gợi răng, nhất lễ nhì lùn với từng lùn là thế, thì lễ xấu nhất, nhất lễ nhì lùn tam hồ tức là hồ răng, răng tứ sút tức là móng răng. Đó, thằng cao thì chê lùn như thế đấy. Nhưng mà thằng lùn có vừa, lùn thì chê, thằng cao sao? Dài lưng, tốn vải, ăn no, lại làm như heo. Dài lưng, tốn vải, ăn no, lại làm. Đó, tức là người ta không ưa ai, hay người ta có một cái ác cảm với người nào đó, họ đo nhau theo thiên kiến của họ. Thì những người đồng thời với Chúa Giêsu họ cũng đo ông Gioan hay là Chúa Giêsu theo cái sự ác ý của họ. Họ nhìn thấy Gioan ăn mặc đơn giản, ăn châu chấu và tóc dài, ăn chay, thì họ bảo ồ, Gioan hắn bị kỳ ác. Còn họ nhìn Chúa Giêsu thì ai mờ Chúa cũng ăn hết, ăn cá với người tội lỗi, ăn cá với người dân ngoài, thì người ta ồ, ông này là bớt nhau. Không ăn đấy thì bảo là quỷ ám, mà ăn đấy thì bảo là bớt nhập. Họ không nhận ra cái dấu chỉ qua đời sống của Gioan cũng như Chúa Giêsu. Ông Gioan giàu có nhưng nhu cầu của ông ấy đơn giản, ăn châu chấu và ông dài hay là ăn chay, thì đó là dấu chỉ ông kêu gọi người ta đừng ham mê sự đời này mà ham mê đến cứu thế. Thế nên không cần sự đời này, ông mặc dù là gia đình giàu nhưng mà ăn mặc đơn giản, để rồi ông ấy kêu gọi người ta phải chia sẻ. Đó là cái dấu chỉ. Còn Chúa Giêsu, ngài ăn chung với hết mọi người, cả người tội lỗi vào cả nhà dân ngoại, cả người thu thuế, người ta đồng hóa với đi đến, ngài cũng đến dùng bữa. Thì đó là dấu chỉ ngài làm đứng, làm cho người ta được giao hòa với Chúa Cha, những tội nhân được Đức Giêsu và làm cho được thông hiền với Cha ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu. Thế đó là một dấu chỉ. Nhưng mà người ta không khao khát chân lý, không khao khát ơn cứu độ, người ta không nhận ra, người ta chỉ bảo ơn để bơm nhậu ở cái quỷ ám thôi. Cho nên chỉ có những người nào khao khát chân lý, yêu mến Chúa thì như ngôn sứ Isaiah chương 26, xin lỗi, ở bài đọc thứ nhất hôm nay, Isaiah chương 48 câu 17-19, họ yêu mến Chúa, yêu mến lời của ngài, bởi vì Isaiah nói rằng ngài dạy người ta những điều bổ ích, ngài hướng dẫn người ta trong mọi nẻo đường người ta đi. Ngài, ai mà hướng về lời của ngài, yêu mến lời ngài thì bình an tuôn đổ xuống họ như dòng sông chảy, họ được trở nên công chính và Chúa ban cho dòng giống họ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Danh dự của họ lưu tồn đến muôn thuở, chẳng khi nào mà Chúa nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm tới họ. Trái lại, lúc nào Chúa cũng để ý chăm sóc họ. Đó, khi nào họ nhận ra, họ biết Chúa như vậy đó, thì họ yêu mến ngài. Họ nhận ra ngài đến này làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 48 câu 17-19 bài đọc chúng ta vừa nghe. Bởi thế mà cuộc đời của Đức Giêsu, ngài luôn luôn khao khát, khao khát cái tình yêu của người ta, khao khát người ta đi tìm chân lý. Augustine nói làm sao? Chúa Giêsu là đấng có nhiều hấp dẫn để lôi kéo người khác. Tự ngài tỏa ra cái hấp lực để đối với người ta. Cụ thể như các tông đồ đang thiếu đang tư thuế thế nào theo tôi như là một cái ma lực, như là có thôi miên vậy. Tự nhiên mấy người đó đứng bật dậy và đi theo Đức Giêsu vì nơi ngài có một hạt đất. Cho nên cái sự lôi kéo đến với Chúa Giêsu đó là một ơn huệ chứ không phải là làm hại người khác. Nhưng mà tôi nói chỉ có những người khao khát sự thiện đấy gặp Chúa Giêsu thì bị lôi kéo, còn kẻ không khao khát sự thiện đấy thì Chúa trách họ như là lũ trẻ con ngồi đầu đường phố chợ. Augustine đã diễn tả hiếp lực Chúa Giêsu lôi kéo người ta như thế nào. Ngài nói rằng thí dụ như bạn có bầy chiên, bầy cừu, bầy dê, bạn muốn lôi kéo nó đi theo bạn thì bạn làm cách nào? Bạn ôm bó cỏ và cứ vậy bạn đi đâu thì nó bị lôi theo. Nó thích mà, thích bó cỏ, mình ôm bó cỏ, mình đi đâu là tự nhiên cả bầy chiên, bầy cừu, bầy dê nó cứ theo mình, phải không? Đây là trẻ con, bây giờ muốn cho trẻ con nó theo chúng ta thì làm sao? Được năm kẹo vào, năm kẹo này, bác có kẹo này, thế thì sao? Trẻ con tự nhiên thế mình đi đâu nó theo mình đâu? Tại sao? Kẹo cứ như là nó có một cái hấp lực để luôn bày con đi. Còn mấy muốn mấy cơ với ông thì làm sao? Đưa đàn bà ra, đưa đàn bà ra. Còn mấy muốn lôi cái bà thì làm sao? Đưa vàng ra. Và nhất là bây giờ vàng 40 ngàn, 40 triệu một cây thì phải đưa vàng ra, các bà kéo nhanh lắm. Thế thì chúng ta thấy rằng tất cả những sự lôi kéo đó nó không làm hại mà là tự cái lòng người ta yêu mến một cái đối tượng từ con vật cho đến người, tự nhiên là theo cái điều mà người ta thích. Thế thì Chúa Giêsu là nguồn chân lý, là sự thiện, là bình an, là sự giàu sang, là tình thương, thì ở nơi ngài có một động lực mạnh để linh hồn của chúng ta thèm khát và đi theo ngài. Như tôi nói là phải là những người có thiện tâm thiện trí khao khát chân lý mới đi theo chúng. Cũng như một đứa trẻ nó thèm ngọt thì nó thích theo người có kẹo. Chúng ta đọc sách Thầy Huyền chương 3 câu 2 do An ghi làm sao? Chúa đứng trước cửa nhà chúng ta và Chúa gõ cửa, ai mở cửa ngài vào nhà người đó để dùng bữa với họ, họ dùng bữa với ngài. Vậy thì chỉ ai sẵn sàng mở cửa linh hồn để đón Chúa thì phải là những người mà có tâm hồn khao khát danh ngài, khao khát sự thiện. Như ngôn sứ Isaiah chương 26 câu 8 về đến câu 9 và câu 12, Isaiah nói rằng hồn con khao khát thánh danh ngài, tâm hồn con những ước mong tưởng nhớ đến ngài, suốt canh trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. thì Chúa thực hiện quyết định của Ngài khắp năm châu. Người muốn bể ra học biết đường công chính, lạy Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp. Và việc chúng con làm, Ngài xin Ngài củng cố, Ngài thực hiện. Cho nên phải là cái người khao khát sự thiện, khao khát Chúa như một sĩ Isai vừa nói, con khao khát thánh danh Ngài, đêm ngày con hằng tưởng nhớ, suốt đêm trường lòng con khao khát Chúa, trong thâm tâm những tiếng tìm khắc khoải. Chính vì vậy mà triết gia Kiêu Gạt nói là mọi vấn đề ăn thua với cuộc sống hệ tại ở chỗ yêu mến hay là đam mê. Tìm hiểu về một vấn đề gì mà không đam mê, không yêu mến thì chẳng biết gì cả. Nhưng mà một vấn đề phải là đam mê, phải yêu nó. Cũng thế, thấy Tô Ba tiến sĩ nói làm sao? Biết mà học không bằng hiểu mà học, hiểu mà học không bằng yêu mà học. Chúng ta đi học phải để yêu, các sách lên trường thì mới tiến bộ được. Chứ còn mỗi lần đi học mẹ phải vác roi, mẹ cách đít cho mới đi thì làm sao mà đi, để làm sao học được. Thầy Augustine cũng nói, ở đâu có tình yêu ở đó hết khó nhọc. Và nhà giả như có khó nhọc, người ta lại yêu chính sự khó nhọc ấy. Đấy, yêu thì không có khó nhọc. Cũng thế, thầy John Vianney nói, thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mình. Yêu. Và trong bài ca bác ái lời kết thúc, thầy Phaolô nói gì? Mọi sự sẽ qua đi hết, chỉ có yêu là tồn tại. Một cây tôi trên 13 thôi mà, chỉ có yêu tồn tại thôi. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, từ khởi sự đi rao giảng cho đến lúc kết thúc cuộc đời rao giảng của Ngài, thì ta thấy hai lần ở cái thời điểm đó Ngài đều lên tiếng nói tôi khác. Đã cử chúng tôi đã ở gian chương 4 bắt đầu Ngài đã đi rao giảng, gặp người lạc đạo là phụ nữ miền Samari ra cái nước ở bờ giếng, ở giếng. Ngài nói, chị ơi, tôi khát nước, tôi khát, chị có thể cho tôi uống được không? Nhưng mà thực ra Ngài không phải Ngài khát nước, Ngài khát cái tâm hồn nghe lời Ngài ấy. Ngài khát những người đi tìm ơn cứu độ. Cho nên chị kia nói là giữa tôi với ông không chơi thân với nhau được, sao ông lại xin nước tôi? Lúc đó chú mới nói là nếu chị biết tôi là ai, chính chị xin tôi với con nước ban sự sống. Thế là bắt đầu Chúa giảng thao thao cho chị cả đó. Hôm đó Ngài vỡ được cái chị này như là cái nguồn nước làm cho Ngài thỏa mãn, bởi vì Ngài đang là khao khát những người đi tìm chân lý, thì Ngài gặp được cái chị người xứ Samari này. Ngài nói tôi khác. Và trước khi tắt thở trên thập giá ở đồi sọ, Ngài cũng lớn tiếng nói ta khác, dân chương 19 và 28. Như vậy cái cách viết của Gioan từ khi bắt đầu Đức Giêsu đi rao giảng cho đến kết thúc cuộc đời rao giảng là đóng khung bằng cái thuật ngữ tôi khác. Ngài khác cái gì? Ngài là một Môsê mới. Ngài đến để ban chúng ta luật mới. Ông Môsê ngày xưa lên núi nhận 10 điều răn của Chúa, trong đó 3 điều về Thiên Chúa ghi ở bia thứ nhất, 7 điều về người ghi ở bia thứ hai. Còn Matthew ghi sao? Chúa Giêsu lên núi để ban lời cho dân Ngài thì Ngài chỉ nói về vấn đề con người với nhau thôi. Ngài không nói về Thiên Chúa. Ngài nói về phúc cho ai có tinh thần nghèo nâng trời làm con. Cho nên Ngài khao khát người nghèo như Ngài, giàu có để rồi trở nên nghèo vì phúc người khác. Đó, Ngài khao khát cái điều đó thì Ngài bảo nước trời là của họ. Ngài khao khát cái gì? Ngài khao khát người sống yên lành. Chúa Ngài sẽ ban cho đất làm cơ nghiệp. Ngài khao khát cái gì? Thứ ba, Ngài khao khát những người u sầu về tội lỗi của mình thì Ngài sẽ đến an ủi họ. Ngài khao khát cái gì? Ngài khao khát những người mong sự được công chính, bởi vì chính Ngài mới là đấng công chính, Ngài sẽ cho nó thỏa. Ngài khao khát những ai biết thương xót người thì Ngài sẽ thương xót người đó. Ngài khao khát những ai có tâm hồn trong sạch, Ngài sẽ cho họ được thấy Thiên Chúa. Ngài khao khát những ai cát tạo hòa bình vì Ngài gọi họ là con Đức Chúa Trời. Ngài khao khát những ai bị bách hại vì chân lý, vì lẽ, vì tin mừng, bị người ta vu khống nói xấu đủ điều, vì người đó đáng được Ngài ban kho tàng Đức Trời, phần gia đình Đức Trời. Đó, Ngài khao khát những người như thế. Cho nên những người nào đáp ứng cái khao khát của Đức Giêsu trong 80 phút tập này đi tìm chân lý, khao khát ơn cứu độ bằng cái việc làm cụ thể của mình thì Chúa gọi người đó là gì? Người khôn ngoan. Đấy. Kết thúc tin mừng hôm nay cho nó sao? Sự khôn ngoan được minh chứng bằng công việc mình làm. Vậy thì cái bản năng tự nhiên của con người là không có hướng thượng đâu, cứ hướng điều xấu thôi. Cái điều thiện nó khó nhận chúng ta, cái điều xấu nó vào rất là nhanh. Tôi nói ví dụ như một người từ nhà đến nhà thờ dự lễ, thế thì trên con đường đi thấy cái nhà kia hương họ đang là hai nhà đối xóm đang cãi nhau, hương một vòng vòng cóc vòng qué nồi xong chảo bay ra tứ tung này. Họ chỉ đi ngang qua thôi, bởi vì đến giờ lễ rồi, để đến kịp đi dự lễ. Đi dự lễ mọi người im lặng nghe cha giảng. Cha giảng 15-20 phút đấy, có khi nửa tiếng. Vậy mà khi về nhà hỏi cha giảng cái gì vậy? Cha giảng hay lắm, hay không sao thì đến mà nghe, hay lắm. Không phải đâu. Con bảo vậy thì nãy đi đường thấy cái gì mà đứng này? Ôi đi đường tôi thấy hai nhà nó cãi nhau, nó sổ thế này, nó sổ thế này. Ôi sẽ bắt đầu mình sổ ra, nó còn gớm ghê, nhiều góc quẻ hơn là người ta chửi nhau. Ở đấy không có ý nghe người ta chửi bậy, đi ngang qua thôi. Vậy mà về học lại từng câu từng chữ, còn chửi bậy bạ nữa. Hay lạ nhỉ, mà đến nhà thờ nghe lời Chúa đi và về đó hay lắm, cứ hay lắm, không biết nói gì, có đúng không? Người ta hướng về cái sự sống hơn, cái thân xác hơn là cái điều hồn hướng về Thiên Chúa. Có lần tôi thử thiếu nhi, này thiếu nhi chúng con, ngày mai cha có cuốn phim hay lắm, cha chiếu cho chúng con xem. Hello, xem phim rồi, rồi em nào mà muốn ăn phở đi theo cha. Rồi đến thứ bảy này cha có chiếc xe đi Vũng Tàu để tắm biển. Nhất trí đi hoan hô hoan hô, cha đang bổ ăn đi tắm về rồi á, thì chúng con sẽ có giờ thánh lễ riêng của chúng con. Trời ơi, đi ăn phở thì vỗ tay, đi tắm biển thì nó hoan hô cha, về nhà cha sẽ có thánh lễ riêng của con. Thấy chưa, người ta như vậy, thứ người ta không hướng thượng đâu. Cho nên muốn khao khát Chúa, khao khát sự kiện thì phải xin Chúa, phải khiêm tốn thân phận con người như vậy. Cho nên một sự Amos ở chương 8 gợi mở ra làm sao? Chúa
ta sẽ...
Chúa nói làm sao? Ta sẽ gieo
đói
trên xứ này,
không phải
nói với nhau,
không phải
khác nữa uống,
mà là nói khác từ nghe lời Chúa.
Không phải nói với nhau, không phải khác nữa uống, mà là nói khác nghe lời Chúa. Phải là ơn Chúa cho, nói khác chân lý, nói khác sự thiệt, nói khác Chúa, nói khác được câu độ. Và ai nói khác như vậy mới có thể kết lời thưa với Chúa là ai khao khát Chúa thì hãy ra nghênh đón Ngài, bởi vì chính Ngài là Hoàng Tử Bình An. Câu tu tin mừng chúng ta vừa đọc. Và kẻ nào mà không biết xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Phaolô nói là Roma 1:28, Thiên Chúa phó mặc cho trí não nó ngông cuồng làm điều bất sự đó. Roma 1:28, kẻ nào không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất sự. Còn ai khao khát chân lý, khao khát Chúa, khao khát sự thiện, khao khát được cứu độ, người đó sẽ được theo Chúa để được ánh sáng ban sự sống. Giăng 8:12 đáp ca chúng ta vừa đọc. Ông thân đi không có đạo, nhưng ông khao khát sự thiện, lúc nào trên tay của ông cũng có cuốn thánh kinh. Trước khi ngủ ông đọc, mở ra đọc mấy trang rồi đi ngủ. Khi thức dậy mở thánh kinh đọc mấy trang, mới thức dậy đi, mới bỏ, mới đứng lên khỏi giường để mà đi làm cái gì. Ông yêu mình như vậy. Cho nên đời ông được Chúa ủng hộ. Ông là người duy nhất làm cách mạng ở trên thế gian này, không có dùng súng đạn, không có ăn nói bậy bạ, chỉ mới ai lấy lòng nhân ái. Vậy mà ông làm cho người anh phải trả độc lập cho Ấn Độ. Cho nên người ta gọi ông là thánh thân đi là vậy. Thành công lắm. Và ông với kinh nghiệm sống đó, ông nói với chúng ta làm sao? Đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý. Cứ thấy là chân lý, ông bảo cứ thí nghiệm sống đi thì thấy đời mình thành công. Ông không có đạo mà Đức Chúa chúc lành như vậy đấy. Mà tôi nghĩ rằng ông không đoạn không phải là do ông không tin Chúa đâu, lỗi tại người Công giáo. Bởi vì đã có lần ông muốn được lãnh bí thánh tẩy, ông tới nhà thờ để xin cha dạy thêm giáo lý để ông được thuộc về người Công giáo. Vừa tới cửa nhà thờ thì những người da trắng trong cửa thờ bước ra, thấy ông Gandhi là da màu, người Ấn Độ mà, thì nói: "Ô ông ơi, nhà thờ này của người da trắng, không phải của da màu đâu, ông đi là đường khác." Chỉ một cái cử chỉ vậy thôi, Gandhi không bao giờ tẩy thần nữa, không theo đạo. Lỗi là lỗi tội cái người Công giáo sống gương mẫu. Còn cái tâm của Gandhi là khao khát chân lý. Ông không có đạo mà kinh thánh ông đi quý trọng đọc hàng ngày như vậy. Có một lần kia tôi chủ sự lễ ân phối cho đôi của nhân này, thì tôi mua cho họ cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước rất đẹp để tặng đôi phối đó. Và trong lễ đã dạy họ là chịu khó đọc Thánh Kinh để gia đình được Chúa chúc phúc, con cái được ổn định, tặng họ cuốn Thánh Kinh. Và trong đó tôi kẹp sẵn 500 ngàn để trong. Vậy mà mười mấy năm sau có gì ghé thăm họ, tôi hỏi có Thánh Kinh trước cha đưa cho đâu rồi? Bà già con giữ đấy cha, đâu đấy ra đây coi. Đây này, kéo trong tủ ra, tôi mở ra thì trong đó vẫn còn 500 ngàn. Chứ tôi là không bao giờ họ mở cuốn Thánh Kinh ra. Từ hôm mà đưa cho mười mấy năm, tặng họ cuốn Thánh Kinh và bỏ trong đó 500 ngàn. Và mười mấy năm trở lại mà nó Thánh Kinh cha tặng, nó già đã đấy này, còn giữ, mở ra thấy còn 500 ngàn trong đó. Có thể đọc đâu đó, cho nên thua con đi. Và như vậy cái đời sống của con đi xứng đáng được Chúa gọi là con người khôn ngoan. Với tin mừng hôm nay Ngài nói là người khôn ngoan được minh chứng bằng công việc. Xin Chúa cho chúng ta hãy lấy việc mình làm giống như ông Gandhi, và hơn ông Gandhi nữa là tin vào Chúa Giêsu, gạt bỏ những cái tự ái, vì ông Gandhi tự ái thôi, gạt bỏ mọi tự ái, gạt bỏ mọi rào cản và mau mắn đến với Chúa. Đấy, tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi. Hai, vì tôi chưa nằm cơ hội một đó, chỉ có tình yêu Đức Kitô thúc mạnh chúng ta thì chúng ta mới có thể kiện thân trong đời sống đạo của mình được, hầu được Chúa chúc lành.